Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đồng Vợ Đồng Chồng. Chúng ta đã có cơ hội nghe câu chuyện Đồng Vợ Đồng Chồng không phải để cùng tác biển đông mà cùng lãnh hậu quả là cả hai phải bị chết thảm. Đó là Ananias và Sapphira được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương thứ 5. Họ đã biến hạnh phúc thành bất hạnh khi cả hai đồng lòng dối Chúa, dối người. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ đôi vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, cũng đồng vợ đồng chồng, không phải để tác biển đông cục cạn, mà để cùng tham gia gây dựng hội thánh Chúa và phục vụ con dân Ngài cách hiệu quả trong sự vui mừng. Ngẫm xem, gia đình của chúng ta có tên trong danh sách này không? Câu chuyện được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 18 câu 1 đến câu 4. Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành Athens mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin. Bởi vì vua Cơlốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phao-lô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau. Vả nghề các người đó là may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Gret. Mấy câu kinh thánh trên cho biết hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng Aquila và Berisin. Nhà vua ra lệnh trục xuất người Do Thái ra khỏi thành Roma, nên họ cũng phải đi nơi khác để làm ăn sinh sống. Trong hành trình đó, họ gặp sứ đồ Phao-lô, ông đến sống chung với họ, cùng làm nghề may trại để kiếm sống. Các sử gia cho biết ông bà Aquila đã tin Chúa và có ảnh hưởng lớn trên hội thánh lúc bấy giờ. Điều thứ nhất chúng ta cùng học với nhau về đời sống của hai vợ chồng này là đồng tâm tình, hiếu khách. Chúng ta thử hình dung một cuộc sống giữa xã hội nhiều biến động, không được an cư lạc nghiệp như điều người ta mong đợi. Ông Aquila và sứ đồ Phao-lô phải may những cái lều trại, rồi bà Berisin làm gì? Hẳn là bà phải lo cơm nước, giặt giũ và cả việc bán sản phẩm do hai người đàn ông đó làm ra nữa. Sự kiện sứ đồ Phao-lô lưu trú lâu ngày trong nhà họ cho thấy cách sống của cả hai người này phải thật là hiếu khách. Mối thông công vợ chồng hạnh phúc, thuận thảo, không gây khó chịu cho người ở cùng nhà. Vì nếu bà Berisin đi ra đi vào cứ lầm bầm, hoặc mỗi bữa ăn cứ mặt nặng mày nhẹ, thì còn ai muốn sống ở đó nữa? Nhất là hoàn cảnh kinh tế của họ chẳng có gì là chắc chắn, ổn định. Điều này nhắc nhở mỗi gia đình chúng ta là con dân Chúa. Không cứ phải mơ ước làm điều gì lớn lao cho lắm, mà chỉ cần học cách tiếp khách ân cần, chu đáo, đem lại sự an ủi cho những người đang cần chăm sóc, mang đến cho ai đang có nan đề vài lời động viên khích lệ nhẹ nhàng, có thái độ ân cần vui vẻ khi phải lo một bữa ăn ngoài dự tính, đón nhận một khách không mời mà đến với lòng rộng mở, chấp nhận chút ít xáo trộn trong nhà khi người khách nào đó vô tâm trước sự ngăn nắp của chúng ta. Nhiều lắm những việc không tên mà từng thành viên trong gia đình chúng ta có thể đóng góp để mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác và cho người thân yêu. Xin mỗi chúng ta thử nghĩ đến một điều cụ thể hôm nay sẽ làm, sẽ nói, sẽ biểu lộ cho ai đó sau khi học xong bài này. Điều thứ hai, đồng tâm linh thờ phượng Chúa. Không chỉ là người vui vẻ tiếp khách, ân cần khi có người lưu trú trong nhà, mà ông bà Aquila còn để hội thánh sử dụng ngôi nhà của mình làm nơi nhóm họp, như được chép trong thư Corinto thứ nhất chương 16 câu 19. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Chắc hẳn khi để con dân Chúa đến nhóm họp thờ phượng Chúa trong ngôi nhà riêng của mình, ông bà cũng đã hiểu rằng mình sẽ thêm những bận rộn, thêm những tổn thất, thêm nhiều công sức thời gian vì phải dọn dẹp trước và sau khi thờ phượng. Thôi thì bao việc không tên sẽ đến. Nếu không chân thành yêu Chúa và yêu hội thánh, thì không thể nào làm được như ông bà Aquila Berisin đã làm. Điều này cho thấy ông bà đã mở rộng tấm lòng với sứ đồ Phaolô, cũng mở rộng cửa nhà đối với con dân Chúa. Thời kỳ đầu tiên của hội thánh, với bao khó khăn từ chung quanh, việc có một nơi nhóm họp cho con dân Chúa không dễ dàng chút nào. Ông bà đã dâng tài sản mình là ngôi nhà để sử dụng cho con dân Chúa có nơi nhóm họp thờ phượng Chúa. Lắm khi gia đình chúng ta cũng đối diện với các nhu cầu khác nhau của hội thánh, dâng hiến tiền của, thì giờ, công sức, một căn phòng nhỏ. Liệu chúng ta có vui lòng làm với tâm lòng rộng mở như ông bà Aquila Berisin, hay chúng ta lại thấy đó là việc của người khác? Còn mình, có nơi có chỗ thì nhóm, không thì thôi. Chứ hơi đâu mà đem về nhà để thêm những bận rộn, mệt nhọc. Hơi đâu mà gánh cực khổ vào thân. Theo gương ông bà Aquila Berisin, xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn sẵn lòng, dành mọi ưu tiên cho công việc Chúa để góp phần gây dựng và phát triển hội thánh. Cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình chúng ta có đồng tâm linh thờ phượng Chúa và sẵn mở cửa nhà cho cộng đồng dân Chúa nếu có cần. Thứ ba, đồng tâm lực gây dựng người khác. Chúng ta nhận ra hai người này làm gương tốt về thái độ thờ phượng chung như được ghi trong công vụ các sứ đồ chương 18 câu 26. Người, tức ông Apollo, khởi sự giảng dạy cách giảng dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng, bèn đem người về với mình giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Cụm từ Berisin và Aquila nghe giảng cho thấy ông bà thành tâm trong sự thờ phượng, lắng nghe chăm chú, không sao lãng khi ngồi trong nơi thờ phượng, dù diễn giả hôm ấy là ông Apollo, một người trẻ tuổi còn mới mẻ trong chức vụ. Điều này nhắc nhở từng thành viên trong gia đình chúng ta ngày nay noi gương ông bà Aquila, tránh thái độ lo ra, ngồi trong nhà thờ mà lòng dạ ở một nơi nào khác. Cũng trong câu kinh thánh trên, chúng ta nhận ra một hình ảnh tuyệt vời của ông bà Aquila. Sau khi lắng nghe ông Apollo giảng, họ nhận thấy dù ông có tài thuyết giảng và tâm tình sốt sắng, nhưng chưa hiểu tường tận về Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế. Thế là họ mời Apollo về nhà, tâm tình giúp đỡ giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa, để diễn giả trẻ tuổi này hiểu tường tận về Chúa Cứu Thế. Sau đó còn viết một thư giới thiệu để ông có thể được các hội thánh khác tiếp đón và giúp đỡ. Thật là những người có tầm nhìn và có ân tứ đào tạo nhân sự cho công việc chung, không quản ngại khó khăn, không lên án sai lầm của người trẻ, nhưng tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ hết lòng. Nếu sau khi nghe ông Apollo giảng, hai vợ chồng này đến trách cứ hoặc tìm cách loại trừ, thì hội thánh lúc ấy đã mất đi một người có ân tứ và tấm lòng nhiệt thành. Nhưng tạ ơn Chúa, họ đã như một người đi trước, có tuổi hơn, có tấm lòng bao dung nhẫn nại, đã giúp ông Apollo tiếp tục công tác cách có kết quả như đã chép trong công vụ chương 18, câu 27-28. Người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo, vì người hết sức bẻ bát người Giuđa giữa thiên hạ, lấy Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Sự can đảm, chân tình, ngay thật của ông bà Aquila đã đem lại ích lợi cho việc gây dựng hội thánh qua công tác giảng dạy của Apollo về sau. Ngày nay, hội thánh đang cần những người có tầm nhìn, có lòng kiên nhẫn, có sự chân thành như ông bà Aquila Berisin để nâng đỡ, giúp sức cho thế hệ tiếp theo. Trong đó có cả con cháu của mình, đi đúng đường lối Chúa và hội thánh. Mỗi chúng ta có sẵn lòng để Chúa dùng mình theo cách này hay không? Những trang sử của hội thánh đầu tiên ghi dấu những việc làm tưởng chừng như rất bình thường của ông bà Aquila Berisin, nhưng đến tận hôm nay vẫn là gương tốt cho bao thế hệ. Dù không có chức vị nào đáng kể, dù không có bia ghi công, nhưng trong chỗ của mình, cả ông và bà đều được mọi người biết đến là một gia đình hạnh phúc. Cả hai đều yêu mến Chúa, yêu mến cộng đồng đức tin, yêu mến người hầu việc Chúa. Ông bà sống vui thỏa trong sự phục vụ Chúa và người khác. Trong một hội thánh nọ, nhiều người đều được khích lệ bởi một bà cụ. Bà chỉ là tín hữu, không có chức vụ nào đáng kể trong hội thánh. Nhưng không ai gặp bà mà lại không nhận ra tấm lòng yêu mến Chúa tuôn đổ qua từng lời nói cử chỉ của bà. Bà luôn động viên người khác phục vụ Chúa. Ai cay đắng sầu muộn gặp bà, nghe những lời yêu thương chân thành, khiến bao nhiêu tuổi buồn tan biến. Bà bền đổ trong sự cầu nguyện cầu thay. Bà luôn nhớ đến và cầu thay cho rất nhiều người. Lúc ông còn sống, cả ông bà đều chuyên tâm cầu thay cho công việc chung của nhà Chúa. Từ khi ông về với Chúa, bà vẫn tiếp tục ghi nhớ và cầu thay. Bà cũng mở rộng lòng cho mọi hoàn cảnh. Thấy ai cơ cực, bà đều sẵn lòng giúp đỡ dù bà chưa bao giờ giàu có. Cầu xin Chúa dục lòng mạnh mẽ để mỗi thành viên trong gia đình chúng ta sẵn sàng cho công việc Chúa, cho dù chúng ta không có chức vị nào, hay của cải của chúng ta chẳng đáng là bao. Hãy ân cần tiếp khách, vui lòng hướng dẫn cho người đang cần đến, sẵn lòng cho bao công tác Chúa đang chờ mỗi chúng ta. Xin Chúa vui dùng gia đình chúng ta cho công việc nhà Ngài, để bất kỳ ai đến với gia đình chúng ta đều được khích lệ, đều được gây dựng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây, trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin công đổi thay. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin công.